Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp rẫy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, dưới cái nhìn của các tiên tri thì số phận của thành Jerusalem gắn liền với niềm tin và lòng trung thành với Thiên Chúa. Khi mà người dân trung thành với thành thánh thì sự trung thành với thành thánh ấy, sự trung thành của thành thánh ấy, sự trung thành của người dân với Thiên Chúa mà tự chung là việc họ nhận biết Chúa là Thiên Chúa của họ, và họ đến đền thờ Jerusalem để mà thờ lại Chúa, đến để mà chúc tụng ngợi khen Chúa. Thì khi nào mà họ làm điều ấy thì đem lại cho họ sự thịnh vượng và sự an bình. Trái lại, khi mà họ khước từ Yahweh Thiên Chúa, khi mà họ chạy theo bụt thần, chạy theo tà thần, khi mà họ không đến Jerusalem để mà chúc tụng, để mà ngợi khen Chúa, không còn hành hương về Jerusalem mà lại đi đến những đền thờ ngoại đạo khác, thì tai họa luôn là hình phạt cho sự phản bội. Thời xa xưa thì Jeremiah đã loan báo sự sụp đổ của thành thánh Jerusalem vào năm 587 trước Công nguyên. Trong tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe, Chúa Giêsu dường như cũng lấy lại ngôn ngữ của Jeremiah để loan báo sự bình địa của thành Jerusalem vào năm bao nhiêu biết nhớ không ạ? Lúc mà không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, lúc mà người Roma vây thành Jerusalem trong suốt cả tuần lễ, và cuối cùng thì họ chiếm được thành Jerusalem, người dân thành cố tử thủ ở trong thành, và cuối cùng thì hết nước, hết lương thực và đầu hàng dân quân Roma vào chiếm thành Jerusalem, phá thành bình địa. Năm bao nhiêu nhớ không? Phải nhớ không? Biết không? Năm bao nhiêu? Năm hồi đó. Đó là năm 70. Đó là năm 70 sau Công nguyên. Năm 70 sau Công nguyên. Tiếp theo những biến cố này thì chúng ta thấy là một loạt tang thương xảy đến cho người Do Thái. Người Do Thái mất nước, tên nước Israel bị xóa trên bản đồ thế giới, rồi họ phải phân tán đi các nơi trên thế giới, không còn quê hương, không còn tổ quốc nữa. Và cao điểm nhất là họ bị Hitler của Đức Quốc xã tiêu diệt khoảng mấy triệu người Do Thái, anh nhớ không? Khoảng 6 triệu người Do Thái bị tiêu diệt. Thì ta thấy là cái hậu quả nó kéo dài mãi, cho đến sau này người Do Thái mới trở về và lập quốc lại, là đất nước Israel ngày hôm nay. Khóc thương cho Jerusalem, có lẽ Chúa Giêsu không thể không nghĩ tới cái chết vô cùng đau thương, nhục nhã ê chề, tủi nhục mà chính đồng bào ruột thịt của Ngài phải hứng chịu. Chúa Giêsu khóc thương cho số phận Jerusalem vì nó đã không đón nhận sứ điệp của Ngài, mà còn dành cho Ngài một cái chết bỉ ổi, cái chết dã man nhất. Chúng ta thấy là dưới cái nhìn của Thánh sử Luca thì sự sụp đổ của Jerusalem và bao tai họa xảy đến cho dân Do Thái đều là hậu quả của sự khước từ Đức Giêsu đấng cứu độ mà được Thiên Chúa sai đến. Dân riêng đúng ra thì họ phải là người đón nhận, nhưng mà họ lại khước từ. Không những là khước từ mà họ còn loại trừ. Cái ghê gớm, con người ta khước từ nhau mà còn loại trừ nhau, mà còn tận diệt đến treo trên thập giá, chết ô nhục. Khước từ ghê gớm như thế đó, và họ phải đánh nhận cái sự hậu quả đó. Và tin mừng Luca thì trình bày cuộc đời Đức Giêsu như là một hành trình luôn tiến về Jerusalem, mà cao điểm là cái chết ở trên thập giá. Và theo Luca thì cuộc hành trình của Chúa Giêsu là một chuỗi những khước từ và thất bại. Anh chị em có để ý thấy chuyện đó không? Thấy có một anh bạn ngồi chở tôi đi trên đường, đường sang, anh em ngồi nói chuyện với nhau. Anh nói đúng, Đức Giêsu là một người lãnh đạo, nếu mà nhìn về mặt trần gian, là một lãnh tụ thành công hay thất bại. Thành công hay thất bại? Thất bại, mà không những thất bại nhẹ nhẹ mà còn thất bại ê chề, thất bại nặng nề, thất bại thê thảm. Đúng không? Thất bại thê thảm. Cầu nguyện suốt đêm chọn được bao nhiêu tông đồ? Bao nhiêu tông đồ? 12. Mà trong 12 đó lại chính một tên Judas bán thầy, bán đứng thầy mình mà chỉ vì 30 đồng bạc. Rồi suốt 3 năm đi rao giảng, suốt 3 năm đi rao giảng làm bao nhiêu là phép lạ, cuối cùng thì có ai theo không? Cuối cùng có ai theo không? Ai? Phêrô còn chối. Dưới trên thập giá có ai không?
Mẹ
Thánh Gioan thôi. Mà cái người mà thầy cuối cùng lại là cái tên trộm lành. Anh tên là gì? Cả họ tên là gì?
Trần Triệu Phú.
Anh tên là gì?
Anh Trần Triệu Phú.
Anh Trần Triệu Phú. Anh làm nghề gì?
Con cảnh sát.
Cảnh sát. Và anh làm nghề cảnh sát, anh là Trần Triệu Phú làm nghề cảnh sát. Anh có thấy thằng trộm nào là thằng trộm lành không?
Không có chứ.
Thằng nào là trộm mà còn lành là chỗ nào?
Trộm đấy, nó phải trộm chứ.
Vô thế phải trộm, mà trộm mới có lành không? Anh đâu có biện minh như bảo là vô thế, nên trộm mà phải nó lành. Anh là cảnh sát thì là phải chết rồi. Anh dung dưỡng cho sự ác rồi.
Cảnh sát nhân từ.
Cảnh sát nhân từ. Nó có vô thế, đâu có lấy cái mục đích biện minh cho phương tiện được. Không được. Không có vô thế rồi bảo là tôi đang là đang đói quá, anh không chịu đi làm mà lại đi ăn trộm thì không được rồi. Thế thì mà tôi hỏi anh có thể anh bắt, anh là cảnh sát anh đi bắt trộm đúng không? Anh bắt trộm lành hay trộm dữ?
Trộm là không bắt
cả. Trộm là không bắt hết đúng không? Đó, trộm là bắt là phạm pháp là bắt à đúng không? Rồi sau đó thì ra tòa tính sau, hạ hồi phân giải, nhưng mà anh đã phạm pháp, vi phạm pháp luật là bắt. Thế thì trộm là không có nào lành hết. Thế thì Đức Giêsu ta thấy rõ ràng là cuộc đời của Ngài ấy, nếu mà nhìn từ khía cạnh nhân loại, đánh giá bằng con mắt trần gian thì là một sự thất bại. Không có ai theo nữa cả. Và cuối cùng đứng trên thập giá chỉ còn ai thôi? Dưới trên thập giá có ai? Đức Mẹ và Thánh Gioan thôi. Đức Mẹ và Thánh Gioan thôi. Không thấy một cái gì cả. Bỏ chạy hết. Mà những người mà mới hôm trước là hoan hô thiệp này quay lại đã đảo đóng đinh rồi. Ta thấy thế thái nhân tình, thói đời và lòng người. Lúc mà được mọi sự thì là hồ hởi phấn khởi và tung hô. Cho nên khi mà được người ta tung hô, là một ông thầy dạy tôi, ông nói lúc mà anh được người ta tung hô là chính lúc cần phải cẩn thận và đề phòng nhất. Chứ không phải là lúc mà anh gặp thất bại thì anh phải cẩn thận đề phòng. Lúc anh gặp thất bại, lúc anh mất hết thì có cần phải đề phòng gì đâu. Phải không? Anh kể, không còn gì để mất nữa. Đề phòng gì nữa phải không? Anh là cảnh sát, anh đến anh gác, anh gác cho mấy người chỗ mà có ngân hàng, hay là anh gác cho cái chỗ mà dưới cái gầm cầu. Ngân hàng người ta mới vô cướp chứ. Anh mới gác chứ còn cái gầm cầu sình lầy làm vô đó mà cướp làm cái gì? Mà homeless thì còn cướp gì nữa? Vâng, thì anh thấy là cũng vậy, người ta là anh là cảnh sát, anh đi bảo vệ hộ tống cho ông tổng thống hay hộ tống cho anh quét đường, anh đi hộ tống cho ai? Không, là cảnh sát á, là người mới đi hộ tống, đi bảo vệ á, là bảo vệ cho ai? Hộ tống là bảo vệ cho ai? Tổng thống thì cho cha, thì cho cha, ông nội, cha với cụ gì đây? Tôi có gì đâu mà hộ tống khô rách áo ôm này mà hộ tống cái gì? Chút thôi ông. Ai mà thèm mà đụng gì đến tôi đâu? Trời ơi, khô rách áo ôm này, vô danh tiểu tốt này mà còn phải hộ tống gì? Người ta chỉ hộ tống những người mà quyền cao chức trọng tổng thống, như còn khô rách áo ôm ai hộ tống? Thì mình thấy rõ ràng Đức Giêsu, cuộc đời của Ngài, nếu mà anh bạn ngồi bên cạnh tôi nói, đúng là một sự thất bại nặng nề. Là một người chính trị gia, ngày hôm nay gọi là chính trị gia tồi, không thành công. Một người lãnh đạo mà cũng không có là đạt được cái đỉnh vinh quang của thế trần. Nhưng mà ta thấy chính cái chết của Đức Giêsu ấy, những cái thất bại ấy lại đem lại ơn cứu độ cho con người. Vì Chúa đến là Chúa cứu độ chúng ta khỏi tất cả cái vòng nô lệ của tội lỗi. Mà tội lỗi nó mặc dưới nhiều cái hình thức. Có khi ta thấy đó là một cái sự thành công rực rỡ trước mặt trần gian. Nhưng mà có rất là nhiều người thành công, có rất là người giàu có, nhưng mà họ thành công, họ giàu có trên gì? Xương máu của những người khác. Biết bao nhiêu xương máu của những người khác đã nằm xuống để kê cái ngai vàng cho họ, làm cái chỗ đứng bệ chân để họ bước lên cái đài danh vọng ấy. Biết bao nhiêu xương máu của những người vô tội, biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của người dân lành đã làm bệ chân cho người đó bước lên cái đài danh vọng. Như vậy thì thế gian bảo rằng người này thành công hay thất bại? Thành công. Thành công quá đi chứ, mọi người tiền hô hậu ủng rồi, đi đâu cũng được mà. Là người ta hộ tống, người ta bảo vệ các thứ, thành công. Nhưng mà họ đang sống ở trong vòng nô lệ của tội lỗi. Mà Chúa là Chúa đến Chúa cứu con người khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi đang đè nặng trên họ. Dù là vua chúa quan quyền hay là người thứ dân, ai trong chúng ta cũng là những người cần được cứu độ. Cần được cứu độ. Những người nghèo khổ cần được cứu không? Cần chứ. Cần chứ. Tin mừng được đến, đem đến cho người nghèo khổ mà. Cho nên là khi mà người ta đón nhận Chúa thì người ta có được sự bình an. Chứ không phải là người ta có được tất cả mọi sự trên thế gian này người ta có được bình an. Rất tiếc người dân Do Thái họ đã không đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ của họ. Mà hôm nay khi đến gần Jerusalem trông thấy thành thì Đức Giêsu khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi? Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem. Không phải là Chúa thương cái thành này được xây bằng bao nhiêu tiền. Không phải là thương rằng cái đền đài này là lộng lẫy, nguy nga, rồi bây giờ nó phải sụp đổ thì tiếc. Không. Nhưng mà Chúa thương tiếc cho những con người xây dựng những cái ngôi đền thờ ấy. Họ xây dựng ngôi đền thờ để thờ Thiên Chúa, nhưng mà lòng họ lại không đón nhận Thiên Chúa. Chị em để ý trên đó. Cái ngôi đền thờ họ xây thật to, thật nguy nga, thật lộng lẫy, xây cả bao nhiêu năm trời, tốn biết bao nhiêu tiền của, thật to, thật đẹp, nhìn ngắm đồ sộ lắm. Nhưng mà cái ngôi đền thờ quan trọng nhất mà Chúa nói là ngôi đền thờ tâm hồn của mỗi người thì lại trống vắng Thiên Chúa. Ngày hôm nay anh chị em có thấy chuyện đó? Nhiều ngôi đền thờ rất là to, họ xây ngôi đền thờ rất là to, và Chúa Giêsu cũng khóc thương cho những ngôi đền thờ ấy. Vì ngày hôm nay những ngôi đền thờ ấy không còn ai đến nữa. Họ đã không vào trong đền thờ, có nghĩa là tâm hồn họ không đón nhận Thiên Chúa. Thì vì nếu mà tâm hồn họ đón nhận Thiên Chúa thì họ phải đầy ắp những ngôi đền thờ đó chứ, đúng không ạ? Họ phải cảm thấy rằng cái khao khát để mà đến tìm mà gặp gỡ Chúa ở trong ngôi đền thờ đấy chứ. Nhưng mà những ngôi đền thờ lộng lẫy nguy nga như thế mà người cứ vẫn trống vắng là vì lòng người ta không có đón nhận Chúa thì người ta đến đền thờ này làm cái gì? Phải không? Mà Chúa Giêsu còn khóc thương đền thờ Jerusalem vì có khi người ta vào trong đền thờ rất đông nhưng mà vẫn không có Chúa. Chị có thấy được đó? Có khi vào trong nhà thờ anh có khi thấy không có Chúa ở trong. Vì lòng anh không có Chúa thì anh có vào đâu cũng chẳng có Chúa. Có vào đền thờ hay có là chợ cũng thế thôi. Cũng thế thôi. Cho nên đừng tưởng là những ngôi đền thờ to lớn lộng lẫy biết bao nhiêu người ở trong đó mà cảm thấy rằng nước Chúa chỉ đến chưa chắc. Chúa vẫn đứng và khóc thương thành Jerusalem. Vì thực sự là thành Jerusalem mà hàng năm người ta hành hương về đó thì đông lắm chứ. Nhiều người lắm chứ đâu phải ngôi đền thờ trống không. Vậy mà Chúa vẫn cứ khóc thương thành Jerusalem, nghĩa là sao? Là cho dẫu người ta vào trong đền thờ mà tâm hồn người ta lại không có Chúa thì cái đền thờ có to, có nhiều người biết bao nhiêu nữa vẫn chỉ là cái ngôi đền thờ vật chất, và tâm hồn người ta vẫn chỉ là những ngôi đền thờ rỗng cốc, rỗng tuếch vì không có Chúa ở trong đó. Vì họ không đón nhận Chúa, cho nên Chúa phải khóc thương thành Jerusalem thì mới biết được tấm lòng của Chúa xót xa biết là chừng nào. Giống như là những người làm cha làm mẹ, anh chị em nhìn con của mình, nhìn con của mình nó đi hoang, nhìn con của mình đứa thì cờ bạc, đứa thì rượu chè, đứa thì xì ke ma túy. Anh chị em khóc thương con của mình vì biết rằng nó đang là trên đường đi xuống vực thẳm, mà anh chị em mình nắm tay kéo nó lên, gọi nó không nghe, nắm tay kéo nó dậy, cứ vậy nó lao xuống cái vực thẳm, nó không đón nhận tình thương của người cha người mẹ mà nó chạy theo bạn bè xấu để nó đi vào chốn ăn chơi rồi nó hư mất. Anh chị em ai là những người làm cha làm mẹ chắc hẳn đã ít nhiều đã có cái kinh nghiệm và có cảm nghiệm đó, đúng không? Mình khóc thương con của mình vì là nó đang đi vào cái con đường hư mất ấy, nó sắp tiêu rồi mà không cách chi mà làm cho nó tỉnh thức, không có chi mà kéo nó lại được. Cha ơi, cầu nguyện cho con của con đi, nó xỉ ke, nó bỏ đạo rồi cha ơi, nó vợ nọ con kia rồi cha ơi, nó tứ đổ tường rồi cha ơi. Cha ơi, cầu cho con của con đi, nó làm ăn thành công lắm, của cải nhiều lắm, nhưng mà nó đã bỏ Chúa rồi cha ơi, bao nhiêu năm rồi cha ơi. Đấy, ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều người làm cha làm mẹ và phải có cả nhiều những mục tử đang khóc thương vì con chiên của mình nó cứ xa dần, nó bỏ Chúa dần, nó không đón nhận Chúa nữa. Cho nên Đức Giêsu nói rằng phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất mắt ngươi không thấy được. Cái gì che mắt người ta không thấy được? Cái gì che mắt làm anh không nhận ra Chúa?
Tiền bạc, danh vọng.
Tiền bạc, danh vọng. Cái gì che khuất mắt chị không nhận ra Chúa?
Tiền bạc.
Vẫn tiền bạc. Cái gì che khuất mắt anh không nhận ra Chúa? Lại tiền bạc. Cái gì che khuất mắt anh không nhận ra Chúa? Bạc tiền. Người thì tiền bạc, người thì bạc tiền. Tiền thì nó bạc lắm, chứ gọi là tiền bạc, đúng không? Việt Nam mình cứ dùng chữ hay lắm chứ. Tiền bạc, đừng tưởng nó có tiền là người là trung thành đâu. Chính đồng tiền nó làm cho người ta đối xử bạc bẽo với nhau. Đang là nằm gai nếm mật thì là thấm thiết hoặc gì đó, cục muối cắt chia đôi. Nhà về đến khu thành công, cục đường thì sao? Cục đường thì sao? Nó hết ăn mình. Cho nên gọi là tiền bạc, tiền nó bạc bẽo lắm. Thế thì bây giờ ngươi không nhận ra vì ngươi đang bị che khuất cái gì đó nó che khuất mắt mà ngươi không nhận ra giờ Thiên Chúa viếng thăm ngươi. Phải chi ngươi nhận ra giờ mà Thiên Chúa đến đem lại bình an cho ngươi. Nhưng mà ngươi không nhận ra vì còn đang bị che khuất mắt bởi nhiều thứ quá. Mà anh chị em vừa nêu ra là tiền bạc, là danh vọng, là chức tước, là quyền lực, là bao nhiêu những cám dỗ, là gì nữa? Hả? Hận thù, ghen ghét. Đúng rồi. Chứ không phải chỉ là vật chất, nhưng mà còn là những kẻ thù tinh thần, những độc hại về thiêng liêng. Nó làm cho người ta không còn thấy được Thiên Chúa. Sự hận thù, sự ghen ghét, rồi tham lam, rồi ích kỷ, rồi thì đủ mọi thứ nó bao vây, làm cho ta mở mắt không nhận ra giờ Thiên Chúa viếng thăm nữa. Ngày hôm nay mà đến nghe lời của Chúa, ta không dễ bị những cái khác nó che, không nhìn thấy. Giờ này có người còn đang phải lao vào trốn ăn chơi này, có người phải đang lao vào công việc này, lao vào công việc nọ, nó quấn hút ta. Ta không nhận ra rằng giờ Thiên Chúa viếng thăm. Ta không nhận ra là Chúa muốn đến để đem sự bình an đến cho tâm hồn ta. Chơi sao lúc nào con thấy bất an quá? Sao bất an vậy? Con phải đi làm hết việc này đến làm việc kia, không còn giờ mà đọc kinh, không còn giờ đi lễ nữa. Thì mất bình an là phải rồi, chứ còn gì nữa, đúng không? Không nhận ra giờ Thiên Chúa viếng thăm là tối nay là thôi, thì khó là ngưng công việc đi để mà thì giờ mà cầu nguyện với Chúa đi, mà đọc kinh đi một chút, rồi ngày Chủ nhật rồi thôi nghỉ làm đi, đủ làm vậy đủ rồi, đến ngày Chủ nhật đi lễ đi.
Chủ nhật mới là
overtime
á
cha. Chủ nhật mới là đông khách phải không? Thì kiếm được nhiều tiền đúng không? Rồi chủ nhật rồi bạn bè nó mới nghỉ, mới có giờ để mà ngồi nhậu được phải không? Chứ ngày thường người ta đâu có ai mà ngồi mà nhậu tán thất. Thì ta mới thấy được là có rất nhiều thứ nó che khuất mắt ta. Cho nên ngày hôm nay Chúa vẫn cứ còn trông thấy mỗi một người chúng ta ở trong thành phố Sài Gòn, trong thành phố Houston, trong thành phố Dallas, vân vân. Và Chúa vẫn cứ nhìn những thành phố ấy và Chúa khóc thương những người dân ở trong thành ấy. Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Mà cái gì có thể đem lại bình an cho người ta? Ai có thể đem lại bình an cho người ta? Thiên Chúa, Đức Giêsu. Đức Giêsu thầy đem lửa đến trần gian và thầy khao khát mong muốn cho lửa này được bừng cháy lên. Mà người ta cứ dập tắt vào lửa đó, người ta không đón nhận vào lửa ấy. Cho nên phải chi ngươi nhận ra những gì đem lại bình an. Ngươi chẳng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, mà ngươi chỉ nhận ra những gì mà ngươi thấy trước mắt thầy. Và chính những cái ngươi thấy trước mắt lại che khuất cái sự bình an đích thật mà Chúa muốn đem đến, là chính Chúa. Bị mờ mắt, không nhận ra. Lúc nào cũng kêu bất an, lúc nào cũng kêu buồn phiền, lo lắng. Vì cả nhà có bao giờ mà ngồi mà để đón nhận Chúa đến rồi mình cầu nguyện với Chúa đâu. Đâu còn giờ nữa đâu. Đâu còn có ai khao khát cái chuyện đó nữa đâu. Rồi trong xã hội cũng thấy người ta bị cuốn hút vào. Cái xã hội mà tiêu thụ bị cuốn hút vào đó, không còn có thời giờ để nhận ra. Đến lúc mà sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy xung quanh bao vây và công hãm ngươi tư bề, chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi đang ở giữa ngươi, sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm, cho nên là không còn một hòn đá nào trên một hòn đá nào. Những khi mà ta được Thiên Chúa cho những cái điều kiện tốt nhất để đến với Chúa, để đến với nhau, thì ta lại bị bao nhiêu những thứ của thế gian nó làm mờ mắt ta không nhận ra. Đến khi mà gặp sự khó, đến khi mà gặp tai nạn, đến khi mà gặp tai ương, đến khi mà gặp thiên tai, như là cơn bão nó kéo đến, nó quấn hút hết đi rồi, hay là như là hai cái và tháp đôi nó sụp đổ xuống rồi. Lúc đó mới ta thấy rõ ràng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, đúng không? Có ai nghĩ rằng tháp đôi đó ngày 11 tháng 9 phải không ạ? Trước ngày 11 tháng 9 có ai đã từng nghĩ ra rằng cái tòa tháp đôi đấy sẽ bị đổ xuống mà không còn hòn đá nào trên hòn đá nào? Mà anh chị em nhìn vào TV nó chiếu, đúng là không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cả hai cái tòa đối mà nó nhũn sụp xuống như là một cái đồ chơi của đứa bé nó làm xong rồi nó xô một phát nó đổ nát bét, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và biết bao nhiêu những cái biến cố, biết bao nhiêu những thiên tai đang xảy đến, cơn sóng thần. Em thấy bao nhiêu là khách du lịch đang vui chơi, đang ăn uống, đang thoải mái, chỉ trong vòng tích tắc cơn sóng thần nó đến, tất cả không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, đúng không? Ngươi không nhận ra giờ ngươi, giờ Thiên Chúa viếng thăm ngươi, mà ngươi cứ ăn chơi, cứ thoải mái, cứ lao vào tiền tài danh vọng chức tước địa vị, rồi bị mờ mắt không nhận ra nguồn bình an đích thực là Thiên Chúa. Rồi lúc mà nó xảy ra một cái biến cố nào đó thì không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Anh chị em thấy có nhiều người lúc còn đang là sức khỏe, Chúa ban cho có sức khỏe, cũng không nhận ra rằng giờ Thiên Chúa viếng thăm, mà sử dụng cái sức khỏe ấy để đi mà phục vụ anh chị em mình, để đi phục vụ cộng đoàn, để làm những việc ích lợi chung, mà dùng cái sức khỏe ấy, tôi còn khỏe lắm cho nên là hết chỗ ăn chơi này đến chỗ ăn chơi nọ, hết bia rượu rồi thì đủ mọi thứ. Đến lúc mà đổ bệnh nằm xuống, xin lỗi vị ngồi trên xe lăn như ông đây chẳng hạn, hay là yếu như bà đây, lúc đó thì mới bắt đầu quay về với Chúa. Thưa anh chị em, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, không còn cái xương nào dính vào cái gân nào nữa, rệu rã hết rồi, đúng không? Rệu rã hết rồi. Có những chị em nói cha con tiêu rồi, chơi lục phủ ngũ tạng con tiêu rồi. Họ sao vậy? Dạ 30 năm nay mỗi ngày con tống vào đó là trung bình là nửa lít rượu với lại một két bia, thì làm gì mà còn hòn đá nào trên hòn đá nào? Bao nhiêu cái khác nữa, lục phủ ngũ tạng nát hết rồi. Đã rồi. Cho nên ta thấy rõ ràng là những lúc mà còn khỏe vậy ta thấy, hoặc là những người đang ăn nên làm ra, đang ăn nên làm ra mà không nhận ra rằng thời giờ Thiên Chúa viếng thăm anh, cho anh có điều kiện ấy để anh làm ăn khấm khá, mà anh lại không biết sử dụng cái đồng tiền ấy để lo cho gia đình mình, lo cho những người thân yêu, rồi lo cho những người nghèo khổ khác. Anh không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm. Anh không nhận ra rằng sự bình an mà Chúa đem đến cho anh đó là anh biết chia sẻ, anh biết quan tâm, anh biết nghĩ đến những người khác. Anh không nhận ra. Cho nên anh dùng những cái đồng tiền ấy chỉ lo cho bản thân mình. Hoặc là anh tích cóp, anh cất vào trong ngân hàng, hoặc là anh mua nhà, mua cửa, đủ mọi thứ hết để cho, để dành để dụng làm giàu mà. Nhưng đùng một cái là thị trường chứng khoán nó sụp xuống phát. Amen. Tay trắng phải không? Tay trắng có rất là nhiều người hôm trước còn đang ở trên đỉnh cao, hôm sau đã xuống đấy rồi. Mà vẫn bao nhiêu những biến cố, bao nhiêu sự kiện nó xảy ra trong cuộc đời của ta là những lời nhắc nhở, cảnh báo cho ta rằng hãy tỉnh thức để nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm. Hãy tỉnh thức để nhận ra rằng đâu là cái nguồn bình an đích thực mà Chúa phải khóc, khóc mà thương. Vì phải chi ngày hôm nay, ta thấy rõ Chúa dùng thời hiện tại nha. Ngày hôm nay không phải chỉ là chuyện của quá khứ, của thành Jerusalem, của người Do Thái, nhưng mà là của mỗi một người chúng ta hôm nay. Mỗi một người chúng ta hôm nay, ở đây, bây giờ, phải chi hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Mà nếu không thì sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đã không nhận biết những ân sủng Thiên Chúa trao ban. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng một điều là Thiên Chúa quyền năng, Ngài không đầu hàng trước sự khước từ của con người. Chúa không chịu thua con người đâu. Cứng lòng bao nhiêu thì cứng. Có những người chị em chạy đến thư cha đúng 45 năm. con khước từ Thiên Chúa, nhưng cuối cùng bây giờ con phải chạy đến và con nói rằng con quy phục Chúa. Nhờ những chứng nhân, nhờ những bài giảng, nhờ lời cầu nguyện của anh chị em từ các nơi, nhờ sự hy sinh của anh chị em từ các nơi, nhờ những đau khổ của anh chị em dâng lên Thiên Chúa, mà người chị em ấy sau 45 năm đã quay về với Chúa. Một người khác 30 năm con chưa bao giờ con đến nhà thờ, chưa bao giờ con cầu nguyện, nhưng mà hôm nay con quay trở về với Chúa là vì nhờ những anh chị em đến chơi với con thôi, nói chuyện với con thôi, không có bỏ mà không có ép, không có thúc, nhưng mà cứ từ từ trong cái sự thân thiện ấy, trong cái sự hiểu biết ấy, rồi trong mối tương giao ấy, chia sẻ cho con, nâng đỡ con những lúc khó khăn, và nhất là đưa cho con những CD về những bài giảng lòng thương xót Chúa. Con nghe, con gặp gỡ những chứng nhân và con cầu nguyện. Cuối cùng thì Chúa đã lôi kéo con quay trở về với Chúa. Rất nhiều anh chị em đã có cái kinh nghiệm ấy. Cho nên Thiên Chúa quyền năng không đầu hàng trước sự khước từ của con người. Là vì chúng ta thấy rõ ràng là ngay cả cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng nãy tôi nói với anh chị em, đó là một sự thất bại trước mắt con thế gian, trước mắt con người. Nhưng mà chính cái chết của Đức Giêsu trên thập giá ấy lại trở thành nguồn ơn cứu thoát cho nhân loại. Chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay quan phòng ấy của Chúa trong sự sụp đổ của Jerusalem vào năm bao nhiêu, mà nhớ vừa nói nãy, năm 70. Do biến cố này mà các tín hữu tin khởi mới tản mát đi khắp nơi. Và chính nhờ thế mà tin mừng được loan báo cho mọi dân tộc. Ta thấy rõ ràng là Chúa đã biến sự dữ trở thành sự lành. Sự cấm cách ấy, sự đổ vỡ ấy, sự thất bại ấy, sự tan nát ấy trước mắt thế gian, mà Chúa lại dùng chính cái sự đổ vỡ, sự tan nát, sự thất bại trước mắt thế gian ấy trở thành cái, một cái điều kiện tốt nhất để tin mừng được đi loan báo. Nếu mà họ cứ vui vẻ trong thành, họ cứ sống với nhau, chưa chắc gì tin mừng được thoát ra khỏi ngoài Jerusalem. Nhưng mà vì không còn Jerusalem nữa, không còn nơi tụ họp nữa, cho nên chị đi về chỗ một, về chắc cả đao, anh thì đi xuống Cù Lao Ông Trưởng, anh này thì sang Mỹ, chị này thì sang Pháp, chị này thì về Tây Ban Nha, và nhờ thế đó mà mỗi người lại đi loan báo tin mừng cho những người khác, những nơi khác, những vùng khác chưa biết Chúa. Và mỗi người có kinh nghiệm rằng vì tôi không nhận biết Chúa cho nên thân phận của tôi mới như thế này. Thôi bà ơi, bác ơi, chị ơi, đừng có dại dột như tôi nữa, đừng có để mọi sự nó muộn màng trễ chạc như tôi nữa. Nào, hãy mở lòng ra đi, đón Chúa vào trong tâm hồn của anh đi, trong gia đình của anh đi, và trong cộng đoàn của anh đi. Bình an đích thực nằm ở chỗ đó. Chứ đừng có để cái gì nó che khuất mắt mình, không nhận ra Chúa, không đón nhận Chúa thì không có bình an. Không có bình an thì sớm muộn thì cũng đổ vỡ, sớm muộn thì cũng tan nát. Dù rằng trước mắt thế gian là một sự thành công rực rỡ, nhưng mà sớm muộn gì cũng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì đã không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viết thăm. Cho nên nhìn lại sự sụp đổ của Jerusalem và tin mừng được loan đi khắp nơi, thì chúng ta lại càng xác tín hơn vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ta thấy là Thiên Chúa yêu thương con người đến độ là ngay cả sự khước từ của con người cũng có thể biến thành khởi điểm cho một hồng ân cao cả hơn. Đó là xác tín của chúng ta khi nhìn vào biến cố lịch sử và nhìn vào những việc mà đang xảy ra với mỗi một người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn chúng ta ngày hôm nay. Gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, cùng với Thánh Phaolô, mỗi người phải kiên vững trong sứ mệnh loan báo tin mừng, vì xác tín rằng không một sức mạnh trên trần thế này có thể tiêu diệt được giáo hội, không một sức mạnh, không một thế lực nào có thể bóp nghẹt được tin mừng. Mà càng bị bóp nghẹt bao nhiêu, càng bị cấm cách bao nhiêu, càng bị cản phá bao nhiêu, thì tin mừng càng có dịp được loan ra nhiều nơi, nhiều miền, nhiều người hơn. Bởi chính những con người bị cấm cách đó, chính những con người bị là thử thách đó, bị đe dọa đó lại trở thành những chứng nhân đi loan báo tin mừng. Jerusalem sụp đổ, thành thánh không còn nữa, không còn để nơi mà người ta dựa dẫm vào nữa. Thì lúc đó người ta dựa vào ai? Dựa vào Thiên Chúa, không có dựa vào bất cứ một thế lực nào cả, và dựa vào Thiên Chúa. Và họ đã đón nhận được nguồn bình an từ chính Thiên Chúa. Họ đã nhận ra rằng thời giờ Thiên Chúa cứu độ. Cho nên ngày hôm nay nhiều người được bình an lắm, nhiều người được cứu độ lắm, nhiều người được chữa lành lắm, nhiều người được hạnh phúc lắm, vì họ đã mở lòng ra đón nhận nguồn bình an đích thực là Thiên Chúa, là Đức Giêsu, đấng cứu độ duy nhất. Còn nhiều người, nhiều cộng đoàn, nhiều nơi vẫn còn xáo trộn, vẫn còn bất an, vẫn còn cạnh tranh, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn thế này thế khác, chỉ vì họ đã không đón nhận nguồn bình an là Đức Giêsu. Họ đã không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm họ. Nào, hãy đứng lên, mở lòng ra, đón nhận ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Hãy mở lòng ra đón nhận bình an mà Thiên Chúa trao ban, và cũng mở lòng ra đón nhận Chúa đang viếng thăm ta qua những người anh em của ta. Đón nhận Chúa viếng thăm ta qua những biến cố trong cuộc sống của ta. Đón nhận nguồn bình an đích thực mà Chúa trao ban cho ta khi ta đến lắng nghe lời Chúa, và nhất là khi anh chị em nhận lấy thánh thể của Chúa. Thánh thể đích thực là nguồn bình an. Thánh thể đích thực là nguồn sức mạnh. Thánh thể chính là thời giờ mà Thiên Chúa viếng thăm ta. Nào, hãy mở lòng ra đón nhận lấy nguồn bình an đích thực ấy, là chính Đức Giêsu Kitô, nguồn cậy trông của chúng ta. Con vẫn trông cậy Chúa, con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, niềm vui theo bước chân trang. Con luôn trông cậy Chúa, tháng nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, chớ hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Vâng, lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là nguồn bình an đích thực của chúng con. Con vẫn trông cậy Chúa như một em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Vì con đã nhận ra chính lúc này đây Chúa đang đến viếng thăm con, chính lúc này đây Chúa đang muốn ban bình an xuống cho chúng con, và chính ở đây lúc này Chúa đang muốn chúng con mỗi người mở lòng ra đón nhận bình an và nhận ra giờ Thiên Chúa viếng thăm chúng con. Giữa tháng năm đời sống,
nhiều khi vượt độ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tình yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi. Ngàn năm rồi ấm thì vui, con đứng trong cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến.